Bây giờ quý vị chắp tay niệm Phật trước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi cái không khí học một chút xíu, đó là thay vì học kinh Pháp Cú thì các vị ngán lên tới cần cổ rồi, cho nên mình sẽ học kinh Phổ Môn. Các vị biết kinh Phổ Môn chứ hả? Kinh Quán Thế Âm. Đây là cái kinh rất là hay, và mình sẽ dạy cái đoạn kệ thôi, cái đoạn kệ kinh Phổ Môn thôi. Và nếu mà quý vị về quý vị học thuộc lòng được thì rất là hay. Kinh Phổ Môn. Thông thường cái truyền thống Phật tử Việt Nam á thì cứ gia đình ai có bệnh thì thường thường mình tụng kinh Phổ Môn để cầu an, phải vậy không? Thứ hai nữa là Phật tử Việt Nam mình có một cái thói quen, cũng như có một cái niềm tin rất là vững chắc nơi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Âm là vị Bồ Tát rất là gần gũi với chúng ta, cho nên tôi chọn cái kinh này để giới thiệu với các Phật tử, để cho các vị làm quen với kinh Phổ Môn. Và mình chỉ học kệ thôi. Vô đầu là Thế Tôn. Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đoạn thứ nhất 4 câu. Đoạn thứ hai là đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đã vô tận ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ lòng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. 1, 2, 3, 4. Cứ 4 câu mình có một cái chấm đi, cho các vị dễ phân thành từng đoạn. Các vị thấy là cái này rất dễ học thuộc lòng. Tôi mới vừa chép xong hồi sáng cho bây giờ tôi có thể muốn thuộc rồi đó. Có dễ thuộc không ạ? Chịu khó nha, mấy đứa con phải học thuộc lòng nha. Mình đọc lại. Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý. Ông nghe hạnh Quán Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Cái điều đầu tiên mình giới thiệu, đây là một cái phẩm được trích từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nằm ở trong quyển thứ 7 và phẩm thứ 25. Mình nhớ như vậy. Chứ thôi người ta nói kinh Phổ Môn là kinh gì, ở đâu mình không biết. Nó nằm ở trong một cái bộ Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa có 7 cuốn và 29 phẩm thì phải. Và cái phẩm này thuộc về phẩm thứ 25. Đó là mình giới thiệu xuất xứ của nó. Mình lưu ý thế này, trong kinh văn của đạo Phật chia ra làm nhiều cái thể loại đề tài kinh. Có những cái đề tài Đức Thế Tôn lấy cái tên của người mà Đức Thế Tôn nói pháp đặt cho cái kinh đó. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn nói kinh Di Ma Cật, tức là ông Di Ma Cật là cái đối tượng để Thế Tôn nói pháp để dạy, thì lấy cái tên nó đặt cho cái quyển kinh, gọi là đơn nhân, tức là riêng tên người thôi. Thứ hai là tên pháp. Tên pháp như kinh gì? Tên người để đặt cho kinh chẳng hạn như còn nữa, còn kinh A-di-đà. Đức Thế Tôn giới thiệu về cảnh cực lạc, về Đức A-di-đà, cho nên lấy tên của một vị Phật mà Đức Thế Tôn nói đến đặt tên cho cuốn kinh đó. Rồi có những cái quyển kinh mà lấy cái pháp môn đặt cho tên kinh, chẳng hạn như kinh Vô Tướng hay là kinh Tứ Niệm Xứ hay là kinh Pháp Ấn thì chỉ lấy pháp mà đặt tên kinh. Rồi có những cái kinh dùng cái ví dụ để đặt cho tên kinh đó thôi. Ví dụ như kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn nói là cái pháp của ta nó như là lưới trời Đế Thích vậy đó. Võng là lưới, Phạm là Phạm Thiên, cái lưới trời của Phạm Thiên. Và lưới trời Phạm Thiên nó khác với cái lưới mình bắt cá ở chỗ này. Mỗi một mắt lưới có một cái viên minh châu rất là sáng, và trong viên minh châu đó nó có khả năng là nó chiếu hết mười phương thế giới, hiện bóng trong viên minh châu. Rồi cái viên châu này nó chiếu hình qua viên châu kia. Mình thử tưởng tượng là người ta để một vòng kim cương, mà mỗi viên kim cương nó có rất là nhiều mặt, mà mỗi một mặt kim cương nó rất là lớn như mảnh kiến vậy đó. Thế thì mình đứng ở giữa này, mình thấy bao nhiêu cái hình của mình trong đó? Vô số hình, trùng trùng điệp điệp hình trong đó. Tại vì cái mặt này nó chiếu hình mình, cái nó chiếu qua viên khác, viên khác đồng thời có hình mình, rồi thấy cái viên khác nữa. Nghĩa là trùng trùng lớp lớp trong những cái viên minh châu nó hiện bóng của mình đứng ở giữa. Thì Đức Phật dùng cái ví dụ đó để nói là cái cõi nước của mười phương chư Phật nó giống như là trong hiện bóng trong cái lưới trời Đế Thích vậy đó. Ngã thử đạo tràng như Đế Châu đó. Đó là cái lời sướng khi chúng ta đứng, chúng ta lại Phật là con đến trước đạo tràng, con đứng trước Thế Tôn giống như con đứng trước cái lưới trời Đế Thích vậy. Tức là tuy con đứng một mình nhưng mà nó hiện bóng trùng trùng điệp điệp vô số trong mười phương cõi nước. Cái câu tán Phật mà chúng ta thường tán đó, ngã thử đạo tràng như Đế Châu, con đến con đứng trước Đức Thế Tôn như con đứng trước lưới trời Đế Thích. Con đứng một nơi ở đây nhưng mà đồng thời con hiện bóng khắp mười phương cõi Phật, chỗ nào cũng có con lãnh lễ Đức Thế Tôn cả. Cái câu nó là hay như thế, chứ không phải là mình đọc mình ngâm nga mình không hiểu thì mình không thấy nó hay, trong khi nó rất là tuyệt vời. Thì cái trường hợp thứ ba đó là dùng một cái ví dụ để nói cái pháp của Đức Phật ẩn tàng bên trong, ta gọi là đơn dụ. Đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ, đó là ba thể tài. Đơn nhân, đơn pháp, đơn dụ. Cái này thuần chỉ lấy tên con người đặt cho tên kinh. Cái này thuần lấy tên pháp đặt cho kinh. Cái này thì thuần lấy một cái ví dụ để đặt tên cho kinh. Rồi trường hợp kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì lấy cái gì đặt? Mình nói một vòng để mình trở lại. Thưa, cái này vừa pháp mà vừa dụ, phải không? Pháp là chữ này, tức là cái pháp rất là màu nhiệm. Dụ là liên hoa. Liên hoa là cái ví dụ. Ví dụ cái gì? Ví dụ, dĩ nhiên ai không biết liên hoa là hoa sen. Nhưng mà cái ví dụ Đức Phật muốn nói là thế này: trong cái hình hài bọt bèo ngũ uẩn này, nó có cái ông Phật ở trong này. Có phải không? Giống như hoa sen vậy đó, nó mới mọc lên thì nó đã có cái gương bên trong rồi. Chưa hề có một cái loài hoa nào mà nó vừa mọc mà nó đã có gương, có hạt sẵn, tuy nó còn bé. Thì Đức Phật dùng cái ví dụ này để nói là mỗi một sinh linh trong cái cuộc trần này, dù phiền não, dù khổ đau, dù sầu tư hay là bất an gì đó, nhưng mà tự bên trong hình hài ngũ uẩn đó, bên trong cái nỗi buồn thấm thía đó, nó có ông Phật ở trong đó đó. Khéo thì làm cho ông Phật đó hiển lộ, tức là chúng ta đều có cái hạt mầm Phật bên trong, Đức Phật tiềm phục bên trong. Đó là mình nói chuyện bên ngoài, rồi các vị quay lại các vị nhận cái gì Phật ở trong này quan trọng lắm. Mình phải nhận được Phật của mình mới được. Cái gì là Phật? Ví dụ thế này, hình hài này thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, nó vô thường, nó không thể gọi là Phật được rồi. Thành Phật là thành cái khác chứ không phải thành thân này. Đức Thế Tôn chứng được Niết Bàn nhưng mà Ngài vẫn xả hình hài tứ đại vào năm 80. Các vị thiền sư, các ông có tu giỏi đến đâu, các ông cũng phải trả hình hài cho vô thường thôi. Thế thì cái thành Phật á, không phải là chứng bằng cái thân này. Không phải thân này tu thành Phật rồi nó trở thành kim cương bất hoại, không phải. Nó vẫn như chúng ta thôi. Nhu cầu của nó vẫn bình thường, ăn thức ăn thô, cỏ cây, cơm gạo bình thường, rồi cũng bài tiết bình thường như ta, chứ không hề bài tiết ra mà nó thơm hơn ta bao giờ, cũng thế thôi. Mồ hôi cũng hôi như thế thôi. Sáng ngủ không đánh răng thì cũng hôi như nhau thôi. Thế thì cái điều các ngài chứng là chứng cái bên trong. Bên trong thì không hề khác nhau, các ông cũng như ta. Và bây giờ mình nói một vòng để quay lại, thế thì cái gì trong này là Phật? Dĩ nhiên thì Phật tính. Nhưng mà mình thử nhìn trong ngũ uẩn này, cái gì là Phật tính? Hình hài này vô thường sinh diệt nè, vui buồn này vô thường sinh diệt nè, phải không? Có cái vui buồn nào có mặt mà không biến mất? Rồi cái suy nghĩ thì thầm, nói năng thì thầm, độc thoại một mình này, nó cũng là cái đến và đi. Nó đi ngang qua giống như phim đang chiếu vậy, có phải không? Thế thì cái ông Phật của mình đó, nó nằm bên sau đó, gọi là bên sau chứ thực tế không ở sau. Tức là cái khả năng nhận biết được cái nói thì thầm này, khả năng nhận biết được cái vui buồn này. Có cái đó không? Có chứ. Thế mà lâu nay mình quên, mình cứ nghĩ mình chỉ có mình là vui là buồn thôi, ngoài cái vui buồn mình không còn cái gì khác. Trong khi đó thì đang lúc bây giờ đây, các vị đều không có vui có buồn. Thế thì các vị có sống không? Cũng đang thở vào thở ra. Tôi nói từng lời rõ ràng các vị vẫn nghe. Thế thì cái gì nghe? Cái nghe đó không cần vận dụng tiếng nói thì thầm này mà nghe là biết, có phải vậy không? Nghe là nhận biết rõ ràng. Rồi bất thường đang nghe vậy, có một con ruồi nó bay cái dèo ngang, các vị lật đật nhắm mắt lại, không thôi nó bay vô mắt sao? Thế thì trong lúc đang nghe này, cái sự phản ứng của ta nó rất là bén nhạy. Ta không cần phải nói làm thầm, con ruồi nó bay coi chừng nó đụng con mắt phải nhắm. Đâu có cần nói câu nói đó, không cần nói, mà tự động nó phản ứng rất là nhanh. Thế thì cái khả năng làm cho mình bén nhạy, phản ứng rất là rõ ràng, đó là cái năng lượng nhận biết bên trong. Bên trong cái vui buồn, bên trong cái tiếng nói thì thầm. Thế mà lâu giờ mình cứ tìm Phật ở đâu à? Mình nghĩ là Phật phải chạy ra ngoài, thứ không phải. Các vị phải quay trở lại, nhận ra cái Phật là cái ấy, cái khả năng nhận biết ấy. Tại sao mình gọi đó là Phật? Giản dị vô cùng. Tại vì khi buồn đến, bất an đến, sầu tuổi tới mà các vị đánh mất ông Phật đó, các vị không nhớ là mình có năng lượng chiếu sáng nhận biết, mà các vị chạy vào cái vui cái buồn, chìm trong dòng sông của vui buồn, thấy mình chỉ là vui buồn thôi. Thế thì sao? Giận thì nó làm cho mình nổi lửa, buồn thì nó làm cho mình chìm. Còn nếu mình làm được một việc, mình biết vui buồn này là người khách, nó đến rồi nó đi, mà mình là người chủ, mình nhận biết nó đến nó đi chứ. Chứ mình đâu phải là người khách. Vui buồn là cái sinh và diệt, mất và còn. Ta thấy nó là mình, cho nên ta bị chìm nổi trong vui buồn. Rồi do vì mình nghĩ nó là mình, không còn cái gì khác, cho nên bỏ hình hài này, cái mình lật đật mình kiếm cái hình hài khác, mình chui vào. cũng do vì mình nghĩ mình là vui buồn, mình là suy nghĩ. Chứ nếu mình đi vào một tầng sâu một chút xíu nữa, mình thấy mình là cái nhận biết vui buồn chứ mình không phải vui buồn. Thế thì cái nhận biết này, điều thứ nhất, nó vốn là vô sinh và bất diệt, nó không phải tiếng nói thì thầm, nó không phải là vui buồn, cho nên nó đâu hề sinh và nó đâu hề mất. Một là ta quên, hai là ta nhớ, thế thôi. Mà nhớ có nghĩa là mình sống được với cái ấy. Cái ấy là cái tự thể tâm Phật của ta, và sống được với nó thì hình hài này mất chứ cái nó đâu có mất. Thế thì mình thể nhập thẳng vào cái trạng thái biết không lời đó, tức là mình đi ngang qua cõi tử sinh và mình thành đạo, chứng niết bàn, vượt thoát sinh tử chứ có gì lạ đâu. Cái con đường nó hơi xa, khoan nói, con đường gần thế này thôi. Khi mà vui và buồn đến với ta, ta thấy mình là vui, mình là buồn thì sao? Bị nó nhẫn chìm, chìm nổi với cái sự vui buồn. Nhưng mà mình chỉ cần nhích một chút xíu lui lên lại, nhẹ thôi. Nhìn, vui của ta, buồn của ta, mà ta là người nhìn thấy mi chứ ta không phải là mi. Thế thì có khoảng cách rõ ràng. Rõ ràng là ngay tức khắc là mình vượt thoát được vui buồn rồi. Giản dị vậy thôi. Và đó là diệu pháp. Pháp màu nằm trong đấy. Toàn bộ cái kinh diệu pháp liên hoa, Đức Phật chỉ là một việc là mở cái kho tàng giáo pháp rất là thâm sâu như vậy, để chỉ cho mình quay lại mình nhận được ông Phật của mình, chứ không có chi lạ. Từ cái phẩm tựa cho tới phẩm phổ hiền hạnh nguyện, đều nói một điều đó mà thôi. Khéo thì quay lại nhận được Phật của chính mình. Và trong cái phẩm phổ môn này cũng như thế. Thì cái kinh này, điều thứ nhất là triển khai cái diệu pháp Đức Thế Tôn nói như thế. Và cái diệu pháp này nó có mặt sẵn trong từng sinh linh, từng con người. Tôi cũng có, các cô cũng có, các Phật tử cũng có, người da đen cũng có, người da màu cũng có, người da trắng cũng có. Và kể cả những loài động vật thấp, trình độ tri thức nó chưa phát triển, nhưng nếu nó phát triển thì nó cũng có cái tánh nhận biết như thế. Thì ta gọi cái đó là gì? Phật hạt mầm đang tiềm phục trong hình hài tứ đại của loài động vật. Phật hạt mầm đang tiềm phục trong hình hài tứ đại này, giống như hoa sen, nhỏ lớn, nở ra hay chưa nở, đều có cái hạt mầm, hạt bên trong, đều có cái gương bên trong, cái hạt bên trong. Do vậy cho nên cái kinh này được gọi là vừa nói đến pháp màu mà vừa dùng cái ví dụ để diễn bài, cho nên gọi là diệu pháp liên hoa. Dễ hiểu rồi ha. Đó là mình giới thiệu diệu pháp liên hoa. Và trở lại, thưa các vị, là cái phẩm phổ môn này rất là quan trọng. Mình mà tụng thường á thì mình nghĩ là đây là cái phẩm tụng cầu an thường thôi. Tụng cái Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thương mình, hiện cái sự linh ứng đến cứu mình. Nhưng mà nếu mình thâm sâu hơn một chút, mình học được những cái điều từ trong kinh này trao truyền, thế thì ta có thể an trú được trong cái tâm Phật của chính ta, để ta loại trừ hết những cái phiền não, khổ đau, giận hờn, ganh tị, kiêu ngạo, vân vân. Tất cả những tâm hành lâu nay nó đày đọa mình chỉ cần an trú trong cái hạnh Quan Âm này là mình loại trừ được rất là nhẹ. Giống như là những cái điều tôi chia sẻ là mình chỉ cần làm một công việc là nhận biết tất cả những tâm hành, thì tức khắc là cái ngọn lửa giận, ngọn lửa buồn, ngọn lửa tức tối tự nhiên nó dịu xuống và nó bốc khói bay đi. Rất là nhẹ là như vậy. Đó là mình giới thiệu khái quát về cái tên của kinh để cho các vị nắm. Và nhớ là chúng ta học kinh không phải là chúng ta học ra bên ngoài, chúng ta học rồi chúng ta quay lại nhận ra được cái gì là Phật trong hình hài ngũ uẩn này, cái gì là cái năng lực soi sáng rạng ngời nó nhận diện được vui buồn từng phút từng giây mà nắm được cái điều quan trọng này. Thế thì ta không cần đi học kinh nó cũng được. Chừng nào mà chỉ còn có một mình tôi đứng, không còn ai hết, chuyện đó quý vị học rất là giỏi. chứng minh là mình đã thuộc rồi, không cần nghe nữa. Còn bây giờ thì còn mấy người rất là tương đối còn dở rồi đó. Giờ chúng ta đi vào. Thưa cái câu kinh đầu tiên là Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm. Thường thường cái văn kinh ban đầu là văn trường hàng, tức là văn xuôi một tràng dài vậy. Đầu tiên thì Ngài vô tận ý, Ngài bước ra khỏi thính chúng, cái Ngài bảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài hỏi bạch Đức Thế Tôn, con xin được hỏi Đức Thế Tôn là cái vị Phật tử kia, vì cái nhân duyên gì mà được tên là Quán Thế Âm? Và có một điều chúng ta ghi nhận ở đây là thế này, cái từ Phật tử này rất là quan trọng. Ngày xưa từ Phật tử này chỉ cho ai? Chỉ cho các vị Bồ Tát, có phải không? Con nay xin hỏi là cái người Phật tử kia vì cái nhân duyên gì mà được tên là Quán Thế Âm? Rõ ràng là cái tiếng Phật tử là chỉ cho các vị Bồ Tát chứ. Và tại sao Phật tử là đại từ chỉ cho Bồ Tát? Thưa các vị, thứ nhất là những người được sinh ra từ miệng của Phật, người được sinh ra từ pháp của Phật, người chứng được từng phần cái pháp màu của Phật dạy. Mình bây giờ sử dụng cái từ Phật tử này chỉ cho các vị cư sĩ tại gia chưa đúng lắm. Nếu mình gọi Phật tử thì mình phải gọi là Phật tử tại gia hoặc là Phật tử cư sĩ. Rồi gọi những ông thầy tu là Phật tử xuất gia. Phật tử tức là con của Đức Thế Tôn. Nó rất là quan trọng và nghĩa nó rất là lớn, chứ không có nghĩa đơn thuần thường thường người mới quy y Tam Bảo mà được cái tên này. Rõ ràng là sinh ra từ miệng Phật có nghĩa là gì? Từ cái điều của Phật dạy mà mình xả ly được cái đời sống đắm nhiễm của thế trần, xả ly được những cái phiền não lâu nay mình chấp cứng. Đó là tầng thứ nhất, ta được sinh ra từ miệng Đức Thế Tôn, tức là nhờ giáo pháp của Ngài cái mình hiểu được đạo lý, mình phát tâm tu, gọi đó là những người Phật tử sinh ra từ miệng. Thứ hai, sinh ra từ pháp nghĩa là gì? Tức là mình nắm được pháp môn, mình thực tập. Chẳng hạn như những điều tôi chia sẻ cùng các vị có một cái niềm thao thức, các vị quay trở lại, các vị nhận diện được cái gì là không sinh không diệt của mình, các vị phát tâm, các vị thực tập nó từng ngày, từng phút. Mình phát tâm là phải làm thế nào làm chủ được mình, hứa với lòng là không để cho cuộc đời nó đẩy xô để mình chìm vào trong sinh tử nữa, thì gọi đó là sinh ra từ pháp. Chứng từng phần pháp thân nghĩa là gì? Tức là ta thực tập nếm được hương vị của chánh pháp, có được an lạc. Mình có thể chưa biết gì đạo lý thì một ngày mình buồn 30 lần, có buồn đến cái chừng đó gì không? Chắc không đến nổi 30 lần đâu. Nhưng mà mình tu rồi thì mình tập buồn bớt bớt lại một chút, cỡ chừng 20 lần thôi. Ngày xưa mình chưa từng biết thực tập, chưa từng biết tu thì mỗi ngày mình giận liên tục, ai đụng tới là nổi sân đùng đùng. Bây giờ mình tu rồi thì mình phải giảm dần, cứ một ngày đi qua thì mình nhìn lại tâm mình thấy là nó mát hơn ngày xưa, nó dịu hơn ngày xưa. Hồi xưa mở miệng ra thì mình nói một lời, một là trách cứ, hai là buộc tội, ba là nghi ngờ, trách phạt. Bây giờ mình tu rồi cái mình mở miệng ra mình nói lời dịu ngọt hơn, mình không có lời nào cũng buộc tội người ta nữa. Lời mình nó trở thành dễ thương hơn. Làm được chuyện đó không mà cười cười. Cái thói thường chúng ta thích buộc tội thiên hạ lắm, có phải vậy không? Mình muốn chụp mũ người ta không à? Có khi người ta nói lời đó rất là vô tâm, mà mình nghe cái mình nhớ cái câu nói đó, mình cứ đè đầu biểu phải nhận lỗi thôi. Cái câu đó là xúc phạm tôi, là có lỗi, nhất định là tôi không thể tha thứ được. Thông thường thưa các vị là chúng ta đều có chung một cái tâm trạng như thế, rất thích buộc tội người khác. Và làm như mình buộc được tội người ta cái rồi mình té được cái cục vàng cục bạc gì vậy, không bằng. chúng ta nên nhớ một điều là mình muốn buộc tội người kia thì điều thứ nhất người ta có thể nhịn mình, tại vì nó thấy nổi quạo với nhau thì nó rất là bất hòa. Nhưng mà cái ý niệm về hờn giận, cái sự bất như ý, bất hài lòng nó vẫn còn tiềm phục như lửa tha. Và bữa nay mình bỏ vô lòng người kia một chút lửa, mai mình bỏ vô một chút lửa, và mình bỏ riết thì cái đó thành cái lò lửa là cái chắc, chứ đâu có thể con đường nào khác, duy nhất là con đường đó mà thôi. Cứ mỗi một lời mình buộc tội, mỗi một lời mình trách cứ, và nhất là những người đó họ chưa biết thực tập, thì không có cách gì hóa giải được than trong lòng họ cả. Và sẽ có lúc nó trở thành một đống than ngùn ngụt, chừng đó đổ vỡ hết. Cho nên ta nhớ là mỗi một lời mình nói ra phải rất là cẩn trọng là như vậy. Và chứng được từng phần pháp thân có nghĩa là gì? Ở mức độ ít nhất, dễ thấy nhất là các vị làm thế nào mỗi một ngày tu, lòng các vị mát hơn, dịu hơn, ngôn ngữ các vị sử dụng từ ái hơn, dễ thương hơn. Cái việc các vị làm càng ngày nó càng thể hiện được cái sự an bình, tĩnh lặng, có ý thức hơn, thì người đó xứng danh là Phật tử. Chưa làm được ba điều này thì mình ăn trộm cái tên này để xài, chứ mình chưa phải Phật tử đâu. Chắc chắn là như vậy. Các vị hãy làm thế nào để mình xứng đáng với tên gọi là Phật tử. Đó là điều thứ nhất tôi giải thích để cho các vị biết. Và trở lại câu đầu, Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay lại hỏi kia, Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Cái câu đầu này nó có cái nguyên văn chữ Hán như thế này: Thế Tôn diệu tướng cụ. Diệu tướng có nghĩa là cái hình hài của Ngài, cái phong cách của Ngài, cái dáng vẻ của Ngài rất là trong sáng, rất là mầu nhiệm. Đây là cái lời khen tặng Đức Bổn Sư. Và từ cái điều này mình nhớ lại thế này: thưa đại chúng, là Đức Phật sở dĩ được tôn xưng là cái vị có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp do vì hà sa kiếp tu tập những cái công đức lành. Do vậy cho nên cái thiện nghiệp nó rất là đầy. Và chúng ta có biết là có những người đệ tử Đức Phật họ đến với đạo, họ xuất gia không phải vì pháp Bồ Đề Tâm gì cả, mà họ mê Đức Phật cái họ đi tu thôi, thấy đẹp quá. Trường hợp như ngài A Nan, lần đầu tiên Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ, cái A Nan nhìn Đức Thế Tôn nhìn đắm đuối không có chớp mắt. Gặp Thế Tôn còn hơn gặp cô bạn gái của ông nữa. Cái rồi mê, cái rồi xin đi tu thôi. Và tới chừng Đức Thế Tôn hỏi chứ vì lý do gì ông đi tu, thì A Nan cũng thành thật trả lời, nói dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ con không có biết phát cái tâm Bồ Đề gì hết, con chỉ thấy Thế Tôn đẹp quá, con cũng muốn hình thể con sau này cũng đẹp như Thế Tôn, cho nên con đi tu thôi. Và con nghĩ rằng cái hình thể như thế là kết tinh của phước đức rất là nhiều đời, tâm rất là thanh tịnh. Và điều này thưa các vị, mình đừng nghĩ là chỉ có Đức Thế Tôn làm được, mình không làm được. Có những người trong cuộc đời này mà tâm của họ thiện, các vị đến với người đó, các vị nghe cái năng lượng rất là mát, có phải vậy không? Và những người đó thì có thể chim thú nó cũng không sợ là mấy, nhưng mà cái năng lượng của mình mà đen tối, mà ác tâm mình rất là nặng, thế thì các vị đi ra đường thiên hạ gặp các vị họ lánh xa. Thú rừng nó nhạy cảm lắm, cho nên nó gặp cái người ác nghiệp nhiều nó cũng rất là sợ. Trong văn học A Hàm có ghi câu chuyện là một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực, có một con chim bồ câu nó bay xà xuống, nó xà vô trong y của ngài Xá Lợi Phất, nó trốn. Cái nó quảng qua, nó bay vô khác, nó bay vô trong áo Đức Thế Tôn, nó nằm yên nó luôn. Đức Phật hỏi chứ vì lý do gì con bồ câu này nó sợ con chim cắt bắt nó ăn thịt, nó trốn ở trong cái áo của ông rất là yên rồi, mà tại sao nó lại bay ra, nó lại qua cái áo của Như Lai, nó trốn đâu đó vậy? Xá Lợi Phất nói: Bạch Đức Thế Tôn, con tuy chứng A-la-hán nhưng mà cái tập khí của con nó vẫn còn có cái năng lượng không lành tỏa ra bên ngoài, cho nên thú rừng nó cảm được, nó sợ. Trong khi Đức Thế Tôn thì cái năng lượng từ bi, yên bình, tâm sáng, thanh tịnh nó tỏa sáng ra bên ngoài, cho nên thú nó rất là an ổn, nó rất là vui và nó rất là yên lòng, nó trốn trong áo Đức Thế Tôn. Và điều này cũng xảy ra lúc Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ. Lúc đó là ngài La Hầu La vừa 6 tuổi rồi. Đức Thế Tôn nắm tay La Hầu La dẫn đi. La Hầu La nói một câu trong kinh mà rất đáng nhớ. La Hầu La nói: con đi bên cạnh Đức Phật con nghe má. Bằng rằng nắng Ấn Độ đâu phải hiền, nhưng mà ngài đi bên cạnh Đức Thế Tôn, ngài nghe cái năng lượng lành của ngài tỏ ra rất là mát. Và tôi chia sẻ điều này, Thế Tôn Diệu Tướng Cụ để quy trở lại. Thưa các vị là mình có thể làm cho mình trở thành một người phát ra cái năng lượng ác được, rồi mình cũng làm cho mình trở thành người có cái khả năng phát ra những cái làn sóng rất là hiền, rất là dịu, rất là mát. Và khi các vị làm một việc là phát sóng u ám, đen tối, dữ dằn và nhiều cái năng lượng ác, thì các vị đầu độc cái không gian của gia đình các vị, đầu độc những người thân của các vị. Tại vì mình bơi lội trong đó thì mình hít thở, mình sống, mình ăn, mình ngủ trong cái không gian đó, cái năng lượng đó nó nhiễm vào tế bào, vào cơ thể mình là cái chắc thôi. Thế thì tại sao mình không có thông minh, mình phát ra cái năng lượng rất là lành, rất là hiền, rất là mát, rất là dịu để nuôi dưỡng những người thân của mình chứ? Cũng chừng đó tiêu tốn năng lượng đất trời, cũng ăn chừng đó, thế mà người ta làm được công việc rất là đẹp đẽ. Còn mình cũng tiêu tốn chừng đó năng lượng đất trời mà mình lại trở thành cái nguồn phát điện rất là ô uế cho môi trường, tội nghiệp cho bao nhiêu người chứ hả? Tại sao mình không có thể làm được như vậy? Cho nên từ cái điều này quy chiếu lại, thưa các vị, ta có thể thực tập được điều này ngay bây giờ. Mình sửa soạn nói một lời, mình sửa soạn suy nghĩ một điều, mình sửa soạn làm một việc để trừng phạt ai, mình nên nhớ là cái điều đó mình làm chưa chắc gì đã tổn thương người kia, mà nó tổn thương lại mình trước. Mình nhớ chuyện đó việc, cái mình mời cái năng lượng lành tới với mình rất là dễ. Có phải vậy không? Khó khăn chi đâu. Và cái năng lượng lành tự thân các vị đã có, các vị có chịu mời nó hay không mà thôi. Đó là điều rất là giản dị. Và ở đây ngài Vô Tận Ý ngài hỏi thêm này: Con nay xin hỏi Đức Thế Tôn, các con người kia, các vị Phật tử đó, vì nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Và ta nhớ là nguyên cả một phẩm Bổ Môn này, nếu mình giải thích cho rõ thì chỉ là giải thích cái tên Quán Thế Âm mà thôi. Ba chữ này nó là cái cương lĩnh, nó bao trùm luôn cả một cái quyển Phổ Môn này. Thông thường ta đọc Quán Thế Âm hay là Quán Thế Âm, hai chữ này trong chữ Hán thì họ viết giống nhau, nhưng mà nếu mình đọc thì đọc khác một chút. Quán nghĩa là nhìn bằng con mắt này, nhìn ra bên ngoài. Nhưng nếu mình đọc Quán thì nhắm con mắt nhưng mà nhìn, gọi là Quán. Khác nhau, một cái thì nhìn ra ngoài, một cái thì nhìn vào bên trong. Nhìn vào bên trong gọi là Quán Thế Âm. Cho nên mình đọc Quán Thế Âm đúng hơn là Quán Thế Âm. Nó là như thế. Và Phật tử nhân duyên gì tên là Quán Thế Âm? Đấng đầy đủ tướng tốt, tức là Đức Thế Tôn, nói bài kệ đáp Vô Tận Ý: ông hãy nghe hạnh Quán Thế Âm, khéo ứng các nơi chỗ, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn Đức Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Có hai điều mình chia sẻ nơi mấy câu kệ này. Điều thứ nhất là ngài ứng hiện rất là nhiều nơi. Điều thứ hai là cái bản nguyện của Ngài rộng sâu như biển. Điều thứ ba là Ngài đã từng tu tạo hà sa công đức lành, đã hầu rất là nhiều nghìn Đức Thế Tôn. Và Ngài có một cái bản nguyện rất là thanh tịnh. Mình giải thích cái điều đầu tiên về Ngài Quán Thế Âm, sau đó cái mình quy chiếu lại Quán Thế Âm ở trong này. Ở trong ta có Quán Thế Âm. Nên nhớ là kinh văn của Đại Thừa, thường thường tên của từng vị Bồ Tát có ở bên ngoài, nhưng mà đồng thời trong tự tâm ta cũng có những vị Bồ Tát đó, có Văn Thù, có Phổ Hiền, có Quan Âm, có Địa Tạng từ bên trong này. Và mình khéo quay về mình nhận được Quan Âm của chính mình thì gọi là người biết tu học. Còn nếu mình chỉ biết một về chạy ra bên ngoài gặp Bồ Tát bên ngoài thì chưa phải là người biết tu học. Trong Đạo Phật lý giải điều này nó có hai tầng thế này. Tầng thứ nhất gọi là tầng tích môn, tầng thứ hai gọi là tầng của bản môn. Tích nghĩa là dấu vết. Chữ Việt mình hay dùng có cái tích đó, cái tích xưa đó, tức là những cái câu chuyện xưa, cái dấu vết xưa. Tích môn có nghĩa là những cái gì rất là hiện thực trong cuộc sống nhân gian là tích môn. Như Đức Thế Tôn, con vua Tịnh Phạn, sinh ra trước công nguyên 600 năm ở thành Ca Tỳ La Vệ, đó gọi là Đức Phật tích môn, có sử liệu ghi chép đàng hoàng, khảo chứng được. Còn như Bồ Tát Quan Thế Âm là tích môn hay bản môn? Thưa, đó là những vị Bồ Tát ta biết đến danh hiệu Ngài do Đức Thế Tôn giới thiệu mà thôi. Đức A Di Đà cũng thế, chưa hề có một lịch sử nào chứng minh Ngài Di Đà con của ai, tên họ là gì. Đức Thế Tôn giới thiệu về Đức A Di Đà mà thôi, chưa hề khảo chứng được trên lịch sử. Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân đều là những vị Bồ Tát trong bản môn cả. Rồi những vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, vân vân, có sử liệu, có chứng minh đàng hoàng, người ta khảo sát được thì gọi là tích môn. Chúng ta cũng có bản môn và tích môn. Tích môn chúng ta là gì? Anh Trần Văn Ổi, con của bà Nguyễn Thị Xoài, ở cái làng Lên Chơn, ví dụ như vậy. Thế thì rõ ràng là có nơi chỗ căn cứ đàng hoàng, người ta khảo chứng được, có phải vậy không? Nhưng mà bản môn của ta là ai? Bản môn của tình trạng, tức là những hóa thân của ta. Đức Thế Tôn có báo thân, hóa thân, pháp thân. Báo thân tức là cái thân sinh tử được sinh ra từ bà Maya phu nhân, con của vua Tịnh Phạn, gọi là báo thân. Còn hóa thân của Đức Thế Tôn là cái thân gọi là tha thọ dụng thân, tức là cái thân đó là thân cảm thọ, cái thân phước đức, cái thân năng lượng của Đức Thế Tôn. Không phải là cái thân sinh tử kia, nhưng mà nó gắn với thân sinh tử. Chẳng hạn như người ta nhìn Đức Thế Tôn, người ta thấy sao dung quang Đức Thế Tôn rạng rỡ, và cảm nhận được cái tấm lòng từ bi của Đức Thế Tôn tự nhiên nó mênh mông như biển. Cái này nó có phải là hình hài tứ đại kia không? Không phải. Tại vì nếu cân ra thì ổng cũng bao nhiêu chục phao, ông kia cũng bao nhiêu chục phao. Tìm một người có mặt vuông chữ điền như thế cũng đâu phải khó, có phải không? Này mắt, này mũi, này tai, này chân, này người cũng giống y như bao nhiêu người, có khác gì đâu. Nhưng mà ở Đức Thế Tôn, người ta nhìn vào tự nhiên người ta phát cái tâm thanh tịnh, phát cái lòng kính ngưỡng, tự nhiên lòng người ta nghe mát. Thế thì cái điều cảm nhận được nơi con người kia đó không phải là cái hình hài, mà nó có một cái năng lượng tỏ rộng bên ngoài, nó rất là vô hình. Và năng lượng đó tuy vô hình nhưng mà có, nó đánh động vào trái tim mình chứ. Ví dụ như ở đây các vị tiếp xúc với những vị hòa thượng lớn, những vật thầy rất là giỏi, tu rất là đạo hạnh, tự nhiên mình đến cái mình nghe lòng mình bao nhiêu cái phiền não bực bội tự nhiên nó rơi trong mắt. gặp trường hợp đó chứ. Có những người họ có cái năng lượng rất là lành, rất là mát, và có một cái định lực cho nên mình đến mình cảm được. Thì cái đó, thưa các vị, nó rất là vô hình nhưng mà nó có. Và tùy cái tâm thức ta, ta cảm nhận được. Cho nên gọi là tha thọ dụng thân. Cái thân đó nó có mặt để dành cho người khác cảm nhận, chứ không phải là tự ông muốn làm gì cả. Có khi cũng con người đó, mình đến mình gặp, mình cảm thấy sao con người đó dễ thương lạ. Nhưng mà bạn của mình cùng đi với mình, tôi nói, ủa cái ông đó thấy có gì đâu dễ thương. Rõ ràng là tùy cái tâm thức của từng người, ta có cái cảm nhận về người kia khác nhau, có phải vậy không? Ở đời các vị đều biết là cũng có con người kia. Mình đi chơi 5-7 người cùng bạn cùng bè, mà bạn bè mình nó nhìn cái ông đó, nó không có gì rung động cả, mà tự nhiên mình nhìn cái trái tim mình nó rung từng hồi. Thế thì cũng là một con người kia, thế mà tại sao mình rung mà người khác không rung? Đó là tùy cái tâm thức của mình, tùy cái cấp độ đời sống tình cảm của mình, mà mình có những cái cảm nhận khác nhau về con người đối diện. Thì cái con người đối diện kia, họ có cái nhục thân của họ, tức là ở trong cái tích môn, rồi có cái quá thân của họ là ở trong bản môn. Cái điều mình cảm nhận về người kia, cái năng lượng người kia phát sóng, gọi đó là bản môn nhưng ở từng cạn. Bản môn ở từng sâu ta gọi đó là pháp thân. Cái này mình sẽ có dịp đi vào. Nhưng mà cái điều cạn mình chia sẻ là, thưa các vị, chúng ta mỗi ngày giống như Tề Thiên Đại Thánh này. Tề Thiên Đại Thánh thì ông rờ rờ, ông vuốt một cái, ông nắm một chùm lông, ông bung ra cái là thành một đám khỉ. Còn mình mỗi một ngày mình cũng cho quá thân mình ra đời hà sa chứ. Có khi là mình hiện cái tướng của quỷ dạ xoa, có khi mình hiện cái tướng Atula, có khi mình cũng hiện tướng thiên thần vậy nhé. Có không ạ? Có những khi các vị rất là hiền, rất là dễ thương. Rồi cũng có những khi các vị dương móng ra còn hơn sư tử nữa chứ, đâu có hiền đâu. Rõ ràng là ta có từng quá thân xuất hiện. Cho nên thưa đại chúng là tích môn là cái hình hài thật cân đông nó đếm được. Còn bản môn đó là những cái rất là vô hình, nhưng mà nó cùng có mặt, nó xuất hiện một lần với tích môn này. Và từ cái này ta trở lại Đức Quán Thế Âm là vị Bồ Tát trong bản môn chứ không phải trong tích môn. Và nếu là vị Bồ Tát trong bản môn thì đó là gì? Nếu mà ở bên ngoài thì đó là cái năng lượng rất là lành. Mình có thể cảm được khi mình nâng tâm thức mình lên đến một cái trình độ rất là lành, thì cảm được cái năng lượng của Quán Thế Âm. Bản môn là một hình hài nhưng mà vô hình. Nó được chúng ta gọi một cái từ rất rất dễ cảm nhận, nó là một cái năng lượng lành, phải không? Thế thì nếu Quán Thế Âm Bồ Tát mà ở ngoài ta thì đó là cái năng lượng rất là lành có mặt trong không gian vô hình này. Cho nên khi tâm mình mà thiết tha trì niệm danh hiệu Ngài, đến một cái lúc nào đó tự nhiên có sự cảm ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lòng mình ở cái cấp độ nào thì nó chiêu cảm con người ở cấp độ ấy. Lòng mình mà nâng được hiền thiện đến độ nào thì tự nhiên cái phước lành mình nó tăng theo cái từng ấy. Trong cái thế giới này, nếu mà cái nghiệp lành mình không đủ thì mình không để sống được ở đây. Tại sao nghiệp lành không đủ? Thưa, cái này nó không phải là bên ngoài. Có khi nghiệp lành không đủ cho nên nó khiến mình sống ở nơi này, cái mình cảm thấy cái gì mình cũng chán cả, cái gì mình cũng ghét cả. Cái lòng mình nó quay quắt, nó nhớ về Việt Nam, nó xô, nó đẩy, nó muốn cho mình phải về bên kia. Thế là mình bỏ đất nước này mình về bên kia. Rồi nếu ở bên kia mà cái nghiệp lành mình nó đủ thì sao? Tự nhiên mình đâu có muốn qua Mỹ làm gì. Cái tự nhiên có một ông nào đó giấc dơ giấc dưỡng mà này ông buồn đời, ông về nó không thấy mình, ông phải lòng cấm rước qua Mỹ. Trường hợp này nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên thưa đại chúng là tâm thức của mình mà nâng lên một cái cấp độ nào đó thì nó tương ứng với những cái tầng rung động ở trong không gian. tâm thức mình mà lành thì tự nhiên bắt được cái nguồn sống của Quan Thế Âm ở bên ngoài. Đó là chúng ta giải thích về bản môn mà Quan Thế Âm ở bên ngoài. Bản môn Quan Thế Âm bên trong là gì? Thưa các vị, bên trong ta có Đức Quan Thế Âm. Ví dụ thế này, Quan Thế Âm là biểu tượng của lòng thương là một, của năng lực trí tuệ là hai, khả năng lắng nghe những cái tiếng thở than khổ não của con người và giúp cho họ làm dịu bớt là ba. Cái rất là gần gũi thế thôi. Các vị thử nhìn lòng mình, có những lúc mình lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người, mình cảm thấy lòng trắc ẩn nó trào lên. Có phải vậy không? Tức là bên trong có năng lượng lành Quan Âm chứ. Mình giận tím ruột tím gan, nhưng thấy người ta rầu rầu buồn khổ, cái tự nhiên cơn giận mình nó bay mất. Rõ ràng là trong này nó có năng lượng lành Quan Âm chứ. Rồi nếu mà mình thông minh hơn một chút thì mình làm một cái việc giản dị là mình luôn mời gọi, mở cánh cửa trái tim để cho cái năng lượng lành Quan Âm tuôn chảy ra. Điều này đâu phải khó. Và mình mở được cánh cửa này để cho năng lượng lành nó tuôn chảy ra rạc rào như cái giếng ngọt chảy tràn ra, thế thì các vị tự thân là cái nguồn phát ra năng lượng lành. Các vị chuyển hóa được cái hoàn cảnh, cái môi trường sống xung quanh các vị rất là dễ. Mà mình không làm được điều này, mình đóng cánh cửa trái tim mình lại, mình giết chết Đức Quan Âm ở trong này, tức là mình làm cho cái thế lực của cái năng lượng rất là tiêu cực nó có mặt. Một là anh để cho Bồ Tát xuất hiện trong trái tim anh, hai là anh đóng cửa trái tim lại để cho quỷ dữ xuất hiện. Hai cái này do một bàn tay của anh làm nên mà thôi. Và tùy cái sự thông minh của ta từng ngày, ta có thể mời gọi Quan Âm có mặt trong ta, hoặc ta giết chết Ngài, ta đuổi Ngài đi. Đó là tùy theo từng cái khả năng thông minh thực tập của mỗi chúng ta, ta có thể làm để Quan Âm có mặt. Đó là mình giới thiệu vài nét rất là nhỏ về Quan Thế Âm. Rồi mình xin hỏi lại một câu là các vị có thấy điều này dễ làm không? Mình mời gọi Quan Âm có mặt với mình từng phút từng giây có dễ không? Chứ chi Quan Âm ở ngoài xa, mình mỗi lần mời tốn tiền xe, lái xe đi đón á, thì khó. Phải không? Con này ở trong này, chỉ cần một việc là mình dừng lại, mình nhìn lại và mở cửa lòng ra để cho Quan Âm xuất hiện mà tại sao khó? Phải lái xe mất hết mấy mau, mất nửa giờ đồng hồ mới mời được Quan Âm về có mặt trong nhà thì khó. Tôi đồng ý. Con này đâu có tốn đồng xu nhất nào đâu, chẳng tốn tiền, chẳng tốn công sức đi đâu cả, tự có ở trong trái tim ta. Mà tại sao là khó mời Ngài xuất hiện, khó mời Ngài sống với ta vậy?
Cái thói quen là sợ là đuổi đi.
Đấng đầy đủ tướng tốt, kệ đáp vô tận ý, ông nghe hạnh Quan Âm khéo ứng các nơi chỗ. Cái việc làm của Ngài Quan Âm là luôn luôn ứng hiện, khi nào chúng sinh mời là có mặt, không bao giờ thiếu vắng, không bao giờ cô phụ ai cả. Chỉ cần mình làm việc là mời Ngài, tức khắc là Ngài có mặt, hiện diện liền. Thế thì mình làm cách nào mình mời Ngài có mặt? Ngay trong trái tim mình. Tôi vừa chia sẻ Quan Âm là năng lượng của chánh niệm, là trí tuệ tự có, lòng thương yêu tự có trong ta. Quan Âm ở bên ngoài là Quan Âm tích môn, có mặt đó là năng lượng lành của Đức Quan Âm. Nhưng mà cái quan trọng là ta làm thế nào mở cánh cửa lòng để cho Quan Âm có mặt, chứ không phải là cái chuyện mình hướng ra bên ngoài. Mình học đạo mình phải quay về. Và ở đây cái điều giải thích của Đức Phật rất là rõ nè. Cái hạnh nguyện của Ngài là ứng mọi nơi. Mọi nơi có nghĩa là gì? Mọi nơi, mọi lúc. Thời gian và không gian nó luôn đi liền với nhau. Ví dụ thế này, ví dụ như mình có một cái nỗi buồn, nó đang dìm mình, nó đang đọa đài mình. Mình làm một việc là mời gọi Quan Âm trở về với cái nỗi buồn của mình, liền tức khắc Ngài có mặt. Mình làm thế nào mời Quan Âm có mặt trong cái buồn? mình hãy nhận diện đây là cái buồn của tôi. Tôi là người đang nhìn cái buồn chứ tôi không phải là cái buồn. Làm được gì cái không ạ? Chứ có khó gì lắm đâu. Rõ ràng là một cái phương pháp rất là dễ và rất là tuyệt vời. Các vị làm được điều này thì xin thưa là tôi bảo đảm là cái buồn của các vị nó không bốc khói bay liền, nhưng mà nó nhỏ dần và biến mất. Sở dĩ cái buồn nó lớn lên, nó trấn ngự ta, nó tàn phá mình là do vì mình là cái buồn, mình thấy mình buồn. Giản dị vậy thôi. Còn khi cái buồn có mặt, mình làm một việc nhận diện, đây là cái buồn mà tôi là người đang thấy cái buồn, tôi không phải là buồn. Và điều này rất là rõ, nó không có gì gọi là cường điệu hay là tôi cố tình mê hoặc các vị cả, thưa không, rất là rõ ràng như vậy. Ta để ý thử, có những lúc buồn đến, ta chìm ngập trong nỗi buồn. Có những lúc mình thông minh hơn một chút thì mình chiêm nghiệm nỗi buồn nó đến với mình nhìn ngắm nó, giống như mình nhìn một đứa con nít nó đang chạy chơi loanh quanh trong nhà vậy. Các vị thực tập lâu rồi các vị thấy điều này rất là dễ. Và mình làm được điều này có nghĩa là gì ạ? Thưa là mời gọi Quan Âm ứng hiện liền ngay cái lúc cơn buồn đang tàn phá ta. Khéo ứng các nơi chỗ là nơi nào có tiếng gọi của con người cầu cứu thì Ngài có mặt liền. Con người khổ đau, con người bị đọa đài, con người bị sầu tuổi, bất an vân vân, chỉ cần gọi là Ngài có mặt là như thế. Các vị đang có cái cơn giận đang sôi lửa, các vị quên Ngài mất, cho nên các vị bị cái cơn giận nó hành hạ, nó tàn phá các vị. Rồi nó tàn phá chính thân mình chưa đủ, nó còn tàn phá những người gần bên cạnh nữa. Phải vậy không? Mà mình chưa thể trút được cái cơn giận vào người kia thì mình trút nó vô đâu? Này ly, này chén, những thứ này có thể đập bể được hết á. Nó tha hồ, nó bay. Và lúc đó là lúc mình quên, không có mời Quan Âm về. Chứ nếu mình thông minh một chút, mình mời, thế thì năng lượng Quan Âm liền có mặt. Gọi là khéo ứng các nơi chỗ. Không có chỗ nào Ngài không ứng hiện cả, chỉ cần mình mời thôi à. Thế thì tại sao ta không mời Ngài về để cuộc đời bớt khổ? Tại sao? Chỉ có một cái điều nói đúng nhất là tại mình muốn khổ mà chơi. Thế thôi. Chứ còn mời Ngài về, Ngài ngự trong trái tim mình thì rõ ràng là cái giận, cái buồn, cái bất an, cái sầu tuổi tự nhiên nó không còn gốc rễ, nó bay đi. Nó đâu phải là cái thứ gì nó đâm rễ trong sâu trong trái tim ta. Có câu chuyện của thiền sư Bàn Khuê rất là dễ nhớ đó. Tôi hay kể cho các vị nghe đó. Tôi lặp lại một lần nữa để các vị nhớ sâu hơn. Có cái anh cư sĩ anh tới nói, thưa thầy, con có cái tánh nóng giận, không biết làm sao để trị được, thầy từ bi thầy trị dùm cái tánh nóng giận cho con. Ngài Bàn Khuê nói, ồ, ta nghe cái điều con nói lý thú ạ. Ta cũng thích được coi cái giận của con lắm đó. Thôi khi nào con giận, con đem nó tới đây cho thầy, thầy coi thử, thầy muốn chiêm nghiệm cái giận của con. Thưa thầy, không được thầy. Nó, ủa sao vậy? Con mà giận cái con đem tới thầy là con hết giận rồi. Có lẽ nhà cũng xa, phải đi bộ nữa. Nó, ồ vậy hả? Thôi được. Nếu nói như con thì cái giận nó là cái bá vơ, nó không có gốc rễ trong con, không phải bản tánh của con. Nó là cái hàng ngoại nhập, nó đến với con mà thôi. Nó là người khách, nó đến rồi nó đi. Thầy nghĩ cái tánh của con là tánh Phật chứ không phải là tánh giận như vậy đâu. Con hay vững tin như thế. Và thưa, từ cái điều chia sẻ này, các vị có thể quay lại, các vị nhìn tất cả cái tâm hành tiêu cực của mình, như buồn, như giận, như lo lắng, như bất an, như tủi hờn, ganh tị vân vân. Tất cả đều là những cái tâm hành đã sinh khởi và nó bay đi. Sở dĩ mà nó ở lâu trong thân tâm ta, nó trấn ngự và nó làm hại mình là do vì mình mời nó lại. Mình muốn nó ở lại với mình để nó gặm nhắm mình chơi, chứ nó chưa hề có gốc. Nó là cái thứ chùm gợi Ví dụ như chùm gởi của loài thực vật á, thì nó còn bám vào cây gỡ nó khó, có phải vậy không? Nhưng mà cái loại chùm gởi như những cảm thọ buồn, giận, bất an, sầu khổ vân vân, nó không có rễ giống như chùm gởi bên ngoài. Chỉ cần ta làm một việc là mời Quán Âm về ngự trong trái tim ta, nhìn được nó, tức khắc là nó bị bứng gốc rễ liền, chứ không có khó khăn gì cả. Khéo ứng các nơi chỗ là như thế. Thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Thưa các vị, cái năng lượng lành này, cái năng lượng nhận biết này, nó mênh mông bát ngát như biển khơi. Mình suy nghĩ, hay mình buồn, hay mình giận, thì mình thấy lòng mình nó chật lại, nó chiếm một khoảng không gian nào trong tâm thức. Nhưng mà khi các vị an trú trong cái niệm nhận biết tỉnh sáng, không nói tiếng thì thầm nào trong này hết, thế thì lúc bây giờ các vị thử nói cho tôi nghe cái tâm các vị bao lớn. Không hình dung được. Tôi rất là mênh mông. Mình nghĩ về cái nhà thì tâm mình nó hiện bóng cái nhà. Mình nghĩ về cái người mình thương thì tâm mình nó dán chặt, nó có hình ảnh của người thương chừng đó thôi. Mình nổi cái cơn giận thì cái cơn giận mình nó cũng có một cái dung tích chừng nào đó thôi. Mình nhớ cái gì, mình để ý cái gì thì tâm mình nó gắn vào cái ấy, nó có hình tướng, nó có không gian, nó chiếm một quãng. Còn khi lòng mình mênh mông và bát ngát, chỉ có một cái trạng thái chánh niệm của sự nhận biết, thì các vị nói cho tôi nghe là lúc bấy giờ tâm các vị bao lớn? Thưa, không có dung lượng. Nó mênh mông. Không gian bao lớn, nó bao lớn. Cái khả năng nhận biết nó mênh mông như thế. Và thể rộng sâu như biển, đó là cái từ khiêm tốn đó. Chứ đúng ra cái đức Quan Âm ở trong tự thân ta, biển không thể ví, không gian không thể lường. Và thưa, cái năng lượng lành này nó không hề có tuổi thọ. Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Thưa, hà sa kiếp vẫn còn bé so với cái năng lượng lành tự có của ta, so với cái năng lượng chánh niệm tỏ sáng cho chúng ta. Nó không có tuổi thọ, không có biên giới của thân. Và thưa đại chúng, là Quan Thế Âm ở trong lịch sử gọi Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài là bậc thầy của Đức Thích Ca ngày xưa. Đức Thích Ca mà thành đạo do Quan Âm hỗ trợ thọ ký cho. Thế thì các vị thử nhìn coi, nếu Đức Phật Tích Môn là Đức Thích Ca thì mới sinh ra 2600 năm đấy, có phải vậy không? Và nếu mình dùng cái Phật Bản Môn, tức là cái năng lượng lành, cũng gọi là cái năng lượng Quan Thế Âm tự có trong ta, các vị thử tính tuổi coi. Thời gian không tính được. Hầu nhiều nghìn đức Phật, đó là nói rất là ít. Chứ đúng ra thì phải nói là hà sa số đức Phật. Cái gì có mặt trong không gian thì cái đó có thể đo được bằng chiều dài của thời gian. Ví dụ như một hạt bụi, ví dụ như hành tinh, ví dụ như thái dương hệ này, thì nó còn có cái chu kỳ là tồn tại 10 tỷ năm. Nhưng mà cái nó không có hình thể vật lý là tâm ta, là năng lượng lành của ta. Thưa, thời gian không đo được, không gian không chứa được, nó vượt ngoài không gian và thời gian. Cái ấy gọi là tâm Phật của chính ta. Và ở trong cái phẩm phổ môn này triển khai, đó là hạnh Quan Âm ở trong tự trái tim của ta. Và nếu các vị mời được cái năng lượng lành này về có mặt trong trái tim các vị, thì chắc chắn một điều là ta có thể loại trừ tất cả những cái buồn, đau, khổ ải của kiếp người một cách nhẹ nhàng. Vì Ngài đã tự có ở trong đây, trong trái tim ta. Và một điều tôi xin chia sẻ lại, nhắc lại để các vị đừng quên, đó là Ngài luôn ứng hiện khắp nơi chốn của thân tâm này. Tất cả những cái cảm thọ vui buồn của mình, một là mình quên, mình để cho cảm thọ nó nhận chìm mình; hai, mình chợt nhớ thì tức khắc là Quan Âm liền có mặt. Cái nhìn tỉnh sáng, năng lượng chánh niệm của ta nhìn về liền tức khắc, soi chiếu tất cả những cái u ám của mây buồn này bay biến hết. Và mình nghĩ chắc chia sẻ với các vị chừng này để cho các vị nắm lũ này, mình nghĩ sớm chút được không? Rồi cứ hỏi.
Con nghe là Quán Thế Âm là công chúa diệu
thiện. Quán Âm diệu thiện.
Quán Âm diệu thiện. Cái đó có phải là tích môn hay là?
Cái đó là tích môn. Họ dựng chuyện cho có sử liệu, nhưng mà người ta vẫn chưa khảo sát được là vua Diệu Trang Nghiêm ở nước nào, công chúa Diệu Thiện ở đâu, chưa hề có. Tất cả những câu chuyện về Quan Thế Âm đành đằng tích môn, nhưng đó là sự hiện thân của năng lượng Quan Âm, chứ không hề và không hề có lịch sử chính xác.
Rồi. Một kiền liên có phải là thành địa tạng không thầy?
À không phải.
Tại vì con thấy lúc mà một kiền liên cứu mẹ thì cũng to trong phim thôi. Cho nên con
giống thôi nhưng mà không phải con. Địa tạng là một vị Bồ Tát trong bản môn được Đức Thích Ca giới thiệu về ngài tên đó và bao nhiêu kiếp thành Bồ Tát, và địa tạng cũng là một tâm hành thiện có mặt ở trong tâm ta. Văn thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, vân vân đều quay về chỉ cho tự tâm cả.
Chứ không phải là địa tạng.
À không phải, một kiền liên là người của tích môn có mặt ở trong dòng lịch sử đàng hoàng. Còn địa tạng thì Bồ Tát xuất hiện trong bản môn thôi. Còn hỏi gì nữa không?
Ở đây không có tính một kiền liên là địa tạng.
À không phải. Điều thứ nhất là mình cũng chưa hề biết được các ông mục kiền liên mặt ngắn mặt dài là sao. Người ta đắp cái hình như thế thôi. Thực ra thì mục kiền liên hầu Đức Thế Tôn trong những cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy ngày xưa thì làm cái tượng bằng đồng, một ông thầy không có đội mũ, đầu cạo tóc và ôm bát vậy. Cái mũ miệng là từ truyền thống Trung Hoa mà ra. Và chúng ta nhận diện được một kiền liên và thấy giống ông Địa Tạng là do nghệ sĩ cải lương họ làm thôi, chứ còn chưa hề có một ông một kiền liên nào đội mũ giống như thế cả. Phần lớn là phim Tàu, thứ hai là cải lương. Nó có những cái bước thực tập thế này. Cái bước cạn nhất á, để mình làm quen với đạo, để thực tập á, là khi có cơn giận tới, vững về nhất là mình khống chế đó. Vững về nhất cũng là cái phương pháp sơ đẳng nhất á, là khi cơn giận có mặt, mình đừng nói gì cả, đừng làm gì cả, rút vô phòng, đóng cửa lại, ngồi trầm tư nhìn cái cơn giận của mình, ngồi thở thôi. Các vị thử ngồi thở, đặt hết tâm ý của mình vào hơi thở để lắng nghe hơi thở, nghiên cứu hơi thở mình. Nó thấy mình tội nghiệp làm sao, khi cơn giận lên nó làm mình hổn hển, rất là mệt. Có phải vậy không? Làm cho lòng mình trùng xuống, làm cho năng lượng của cơ thể mình tiêu tán hết à. Cho nên mình làm một việc rất là dễ dàng và tránh cái tình trạng đổ vỡ nghiêm trọng, đó là rút vào phòng đóng cửa lại. Và nếu có thể được thì nói với người thân đó, cái cơn giận nó đang tàn phá tôi, xin phép là được ở yên một nơi, đừng đụng chạm, đừng nói gì tôi, để cho tôi điều trị cơn giận trước. Thử nói vậy các. Khi mà các vị nói bằng cái lòng rất là thật thà và nói được một lời như thế là cái thang tranh chấp nó dịu liền. Chắc chắn là cơn giận mà các vị khống chế bằng con đường bình thường các vị không khống chế được. Các vị chỉ lấy đá đè xuống, cho nên cái sức bật của nó càng mạnh. Chỉ có một cái phương pháp hay nhất của Phật dạy ta có thể loại trừ được cơn giận, đó là ta ngồi, ta đặt tâm của mình vào hơi thở, lắng nghe hơi thở của mình, thấy rất là tội nghiệp. Khi khi cơn giận lên rồi mình thử nghiên cứu hơi thở, mình coi mình tội làm sao. Trái tim mình nó rất là mệt. Không những trái tim mình mệt mà gan mình cũng mệt. Những cái độc tố của hệ thần kinh não, của cái hệ điều tiết trong cơ thể mình đã tiết ra một cái loại chất độc vô cùng. Mà phải sau cơn giận mất nhiều thì giờ lắm nó mới trung hòa được, nó mới loại trừ được. Cho nên khi giận, cái điều nhẹ nhàng nhất là các vị hãy nói một câu là giận là tự sát. Thay vì mình tự sát bằng độc dược đó là giết liền. Còn này tự sát dần dần, mỗi ngày một cơn giận tới là mình giết mình một chút, một cơn giận tới là giết mình một chút, bằng cái chất hóa học tự chế của cơ thể tiết ra để làm tàn phá thân tâm mình.
Con có nhiều cái con giận, thấy nó là con nổi giận lên lại. Ví dụ như là con rửa nhà, nó làm cái bếp cho con, con rửa chén là nước đó, nó cái chảy mà tại vì nó không có làm ve ra, cho nên nó chảy vô tủ. Thì con khi mà mỗi lần mà con rửa chén mà nước nó chảy đó là bắt đầu con sùi. Lúc mà con vui thì con đè được, mà lúc mà con đang câu có mà con vô con làm một lát là bắt đầu con nổi sùi.
Có hai cách. Cái cách giản dị nhất á là mình sửa cái bếp lại. Cách đó thì nhẹ nhàng.
Thầy, cái không phải là bây giờ đã lót, và chung quanh lót hết, mà nếu mà bây giờ đặt ra mà lấy lại thì...
Mình hứa với lòng là cái bếp này á, tuy thợ làm vụng về làm cho mình nổi giận, nhưng mà có một cái tốt bên trong của cái chuyện này, đó là nó giúp cho mình mỗi lần mình rửa chén, mình rửa rất là cẩn thận, không để cho nước tràn. Đó là cái thứ nhất, mình sẽ làm đầm thấm lại, làm trong chánh niệm, làm nhận biết từng cái. Đó là cái rất là hay để nó làm cho mình thực tập giỏi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sau cái khả năng chánh niệm như vậy á, mình có cái hay nữa là mình trong lúc rửa chén mình nhìn thử tâm của mình, cái cơn giận nó khởi như thế nào. Mình vừa làm việc nhưng vừa chăm sóc tâm của mình thử coi, để nghiên cứu về cái cơn giận của mình, đầu đuôi gốc ngọn của nó to bao nhiêu, nó phát sinh từ lúc nào, rồi lúc nào nó ra đi. Mình thử làm một việc vậy coi, rất là lý thú. Lâu nay khi có mặt cái giận thì mình thấy mình giận thôi à. Bây giờ mình làm một việc là bữa nay mình rình thử coi cái giận nó đến từ cái gì. Nếu mình làm được công việc đó thì mình sẽ thấy rất là lý thú, là mình thấy cái giận như nó giống như con voi từ đằng xa. Đầu tiên là nó nhúng nhích vài và chiếc lá chưa xuất hiện đâu, cái từ tượng lát cái mình quên nó mới bò tới. Còn nếu mình rình nó, mình nói đâu mới thử mới bò ra coi, thế thì từ từ nó biến mất à. Mình đừng làm gì nghiêm trọng, đừng dằn, đừng đè, đừng làm bất cứ cái gì. Mình hãy làm một công việc là chiêm nghiệm nó, nhìn thử coi nó đi ra sao, nó bước tới ra sao. Ví dụ như các vị mà có kiên nhẫn, các vị rình những cái con voi, nó phá vườn các vị, phá những cái ruộng mía các vị, thì các vị rất là kiên nhẫn ngồi trên cây nhìn nó nhúc nhích tàn lá từ đằng xa, rồi nó bước dần vài ba bước, rồi nó mới thấy là bình yên, nó mới hú hí bà con nó ra chứ, có phải vậy không? Thì mình hãy nhìn cái cơn giận giống như mình là kẻ đang rình con voi dữ vậy đó. Nhìn nó, đừng làm gì cả, lặng yên bất động và bất bạo động với nó. Thì hai điều, nếu mình không thể sửa liền được để tránh tình trạng nó nổi cơn giận liên tục á, thì mình có thể điều thứ nhất là mình cẩn thận khi mình rửa để đừng có cái tình trạng vung vãi nước chảy ra. Điều thứ hai là mình rình thử coi tại sao cơn giận nó có mặt. Lâu nay mình để cho nó hoành hành, nó phá mình. Bây giờ mình làm một việc giản dị là mình coi thử coi nó xuất hiện ra sao, rồi nó tàn phá ruộng vườn mình ra sao, rồi nó ra đi như thế nào. Một lần làm được thì hứa hẹn lần sau ta sẽ làm được rất là tốt. Dễ vô cùng.
Con đi làm trong hãng của con á, con làm được 9 năm. Thì lúc mà con làm được 3 năm thì có một người làm chung thì họ bị lấy máu. Rồi sau này bây giờ họ nhận để, thì vô tình á, một cái người đó họ không có biết làm cách nào để in cái tờ đóng check của họ ra để họ coi trong băng. Thì họ nhờ con làm được. Lúc mà con chỉ họ làm á, thì con phải thấy cái lương của họ. Họ bị lay off xong bây giờ họ vô trở lại, lương họ lại cao hơn con cá thôi.
mình nên hiểu là cái xã hội nào nó cũng có những cái kỳ thị tất yếu của nó. Mình dân da vàng mà, với lại mấy đứa con cũng hiền nữa, cho nên có khả năng là họ hiếp. Cái người thông minh nhất á thì mình hứa với lòng là sẽ phấn đấu, nhưng mà trong lúc mình hứa với lòng phấn đấu, mình đừng có ôm cái niệm giận hờn bực bội, nó hành hạ mình một cách rất là vô duyên, rồi sẽ có lúc mình phấn đấu. Hãy đợi đấy, thế thôi, rồi mọi việc cho nó qua. Và bằng cái sự thông dong tươi tỉnh của mình, dần dần mình phục hồi được cái phong độ của mình, rồi mình sẽ làm được một việc là phấn đấu để vươn lên được. Còn mình bực bội, điều thứ nhất là nó tàn phá năng lượng của mình rất là vô duyên. Tu không có nghĩa là mình chịu thua hết mọi cái. Mình biết phấn đấu để cho nó xứng đáng với công sức của mình, điều đó rất tất nhiên, chứ không có nghĩa tu nhẫn nhịn là chịu thua hết thiên hạ, không phải như thế. Mình sẽ vươn lên, nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi để vươn lên, mình không tự hành hạ mình. Hành hạ mình rất là vô lý. Và mình hãy đủ thông minh để đợi chờ là một, và cố gắng nâng cái năng lực của mình càng ngày càng giỏi hơn, để chứng minh cho những ông sếp thấy là mình sẽ giỏi hơn, thì tức khắc là sẽ có cơ hội mình vươn lên, chứ không có gì lạ. Và trong cái lúc đợi chờ như thế thì mình đừng có khờ dại mà tự hằn học, hận thù, bực bội rất là vô duyên. Cái đó là tự mình làm hại mình, rồi mình làm cho cái năng lượng xấu ác của mình nó tác động vào người ta, rồi nó trở ngại hơn trên cái con đường mình phấn đấu để vươn lên nữa. Rồi hãy đợi chờ và quyết lòng phấn đấu, quyết lòng vươn lên. Phải đi học lại. Có khi họ đi vô sau mình, nhưng mà cái họ có chứng chỉ, họ có bằng cấp. Đúng, mình học anh văn nữa. Cách đó thôi, đâu có thể chịu thua. Mình phấn đấu, mình ganh tị hay mình hằng học với họ không có ích lợi gì hết. Mình phải chứng minh cho họ thấy mình có khả năng hơn. Học anh văn tiếp, vươn lên bằng con đường khác. Mình muốn phấn đấu với người, đừng đứng chung tuyến với người. Chung tuyến với người, mình giống như người, mình phải làm cái gì cao hơn họ. Muốn phấn đấu để vươn cao hơn họ, mình phải đi con đường khác hơn họ mới vươn cao hơn họ. Còn mình tranh cãi, mình gây gỗ, mình bất an sầu muộn với họ thì mình bị họ loại trừ thôi. Mình chứng minh lại khả năng rất thấp thỏi của mình, cho nên mình cứ ganh tị với người ta, mình phải đi con đường khác. Cái điều đó nó kích thích cho mình, để cho mình phấn đấu vươn lên. Mình hãy biết bỏ hết những cái nhỏ nhoi không cần thiết, mình làm cái chuyện lớn hơn. Cách đó thông minh hơn. Con làm thử. Bây giờ mình hồi hướng, chứ còn hỏi hoài tới khuya luôn sao? Bây giờ mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật